phát nguyện chánh đẳng giác. Khi rời Nam Giang đến đây, ông đã mang theo cả vali kinh sách mượn của thư viện để đọc, nghiên cứu, học và dịch thuật. Hiện ông đang soạn dịch một lúc 4 chương kinh quan trọng và đang dắt một số câu Pali không thể chuyển sang Việt ngữ nổi. Muốn đối chiếu bản tiếng Miên thì ở đây không có, tìm đến hỏi sư cả thì ngài cũng chịu. Ông đăm chiêu suy nghĩ, ở đây thì mình có thể giúp được chút ít cho nhiều người, nhưng sự học sẽ không thăng tiến được. Đúng là người sinh ở vùng biên địa thường thiếu phước báo. Muốn lợi lạc cho nhiều người thì mình phải trở lại Nam Giang, có nhiều thuận lợi cho việc tra cứu hơn. Nhưng trước nhất là mình thử xin phép nghỉ một tháng cái đã. Trước khi mang đơn đi xin phép, ông vừa gian giái chư thiên, vừa gửi tư tưởng chấp thuận đến ông chánh chủ tỉnh. Quả nhiên, vừa xem qua, ông mỉm cười nói dịu dàng. Hết phép thì trở lại liền nghe, tôi mới tập đặt bát cho chư sư, chưa sành lắm đâu, phải nhờ ông chỉ bài thêm cho nó có phước. Khi ông xuống tàu về lại Nam Giang, không biết có linh tính gì mà thiện nam tín nữ Việt Miên Lào đưa tiễn rất đông, kẻ bệnh rịnh thương tiếc, kẻ mắt đỏ sụt sùi. Ông chia tay nói mấy lời có ý nghĩa chung chung, rằng là chúng ta là con Phật, cứ tu hành cho tốt là sau này sẽ gặp lại nhau, lo chi. Nói thì nói vậy, nhưng ông có cái cảm giác là không trở lại được với bà con ở vùng heo hút này nữa. Về lại tư gia, ông cảm nghe trong không gian có cái gì đó thanh bình hơn xưa. Ông mừng lắm, kể chuyện xảy ra ở tỉnh Biên Thùy cho cả nhà nghe. Ông còn khoe là ông học được tiếng Lào, nó cũng gần gần tiếng Miên, không khó lắm. Ngay ngày hôm sau, lục tìm địa chỉ, ông đến thăm viếng đảnh lễ vị thiền sư thuở trước ở trên núi, nhưng ngài đi vắng. Ông trở lại pháp bảo viện, sau khi trình bày sự khó khăn lúc phiên dịch, ông quản thủ thư viện giới thiệu qua sư cả chùa Phước Sơn. Đến Phước Sơn, vừa nghe đến tên chùa, ông tưởng là sẽ gặp người Việt, hóa ra không phải, vị sư sáng lập ngôi chùa này là người Việt miền Nam, thị tịch đã lâu rồi, bây giờ tất cả chư tăng ở đây đều là người Miên. Được sự hỗ trợ của sư cả Phước Sơn, sự dịch thuật đã tạm thời xuôi lọt, và ngài cũng giúp ông lần hồi chập chững đi vào Tạng Miên. Cũng tại đây mà ông học được thêm một ít từ Tạng Abhidhamma, nhưng chính khi gặp ngài hiệu trưởng trường cao đẳng Pali với sự chỉ bài cặn kẽ của ngài, nhờ có căn bản Pali đã học, ông mới nắm vững văn phạm, ngữ pháp, chỉ còn chịu khó học thêm danh từ, động từ và một số thuật ngữ Phật học nữa thôi là có thể soạn dịch kinh pháp được. Khi gần hết phép, do làm việc nhiều quá mà ông lâm bệnh, phải vào nằm viện, phải đánh điện tín về tỉnh Xuân Trang, báo cho quan chánh chủ tỉnh và quan chánh chủ sở thú y hay. Ít hôm sau, một lúc đến bệnh viện cả hai điện tín, một là của ông chánh chủ tỉnh gửi cho ông, hỏi thăm tình trạng sức khỏe, hai là của quan chánh chủ sở gửi bác sĩ trưởng bệnh viện, hỏi là chừng nào thì ông có khả năng xuất viện. Chẳng rõ ai xui ai khiến, hay là do chư thiên suối bảy hộ trì ông, mà bác sĩ trưởng bệnh viện, người Pháp, ông Kirsch, đã đánh liền hai điện tín trả lời, đại ý như sau. Cơ thể khí huyết của bệnh nhân không hợp với khí hậu thời tiết, thung thổ khắc nghiệt ở Xuân Trang, lại nữa, chính ở đây mới có đầy đủ thuốc men để chẩn trị. Đề nghị các quan lớn ưu ái cho đương sự được trở lại nhiệm sở ở kinh đô Nam Giang như cũ mới bảo đảm được sức khỏe phục vụ lâu dài. Dĩ nhiên, vì là quan lớn Pháp với nhau nên yêu cầu ấy đã được điện về chấp thuận, quả là nhiệm màu. Bác sĩ Kirsch gặp ông, mỉm cười kể lại việc ấy rồi nói rằng, không biết tại sao mà tôi lại nghĩ phải giúp ông điều đó, không giúp không được. Khi ra viện, ông trịnh trọng mang quà cáp đến để tri ân tấm lòng của bác sĩ, nhưng bác sĩ không nhận, lại còn cười nói. Ông mang về đi, không có ân nghĩa gì ở đây hết. Lần đầu tiên trong đời làm bác sĩ trưởng mà tôi đã báo cáo bệnh án dối. Nhưng sao trong lòng cứ vui mãi mới kỳ. Riêng ông biết đây là cảm ứng giữa cõi linh thiêng, là bất khả tư nghì nữa vậy. Do nhu cầu học hỏi, lúc này ông hay tìm đến chùa Phước Sơn hoặc chùa Unalom, nơi ở của Đức Phó Vua Sải, thỉnh thoảng lại được gặp các vị giáo sư, được đàm đạo ít nhiều về giáo pháp, ông cảm thấy rất lợi lạc. Biết trình độ tu tập của ông, hôm nọ có mặt cả các vị giáo sư, sư cả Phước Sơn nói với ông, ông ráng tu cho đắc quả thanh văn cũng được. Đời này mà thấy được tứ thánh, chư thiên và nhân loại đã hoan hỷ lắm rồi, giáo pháp theo đó sẽ được hưng thịnh, còn quả vị chánh đẳng giác lâu lắm đấy. Ông ghi nhớ câu nói đó trong lòng. Tối đến, trong lúc hành thiền, ông quan sát tâm mình và tự hỏi. Trong quá khứ, không biết tôi đã có tu tập như thế nào, và các ba la mật như thế nào, do quá khứ che lấp, không được thấy, không được biết, vậy xin sức mạnh của các công năng đã từng hành trì, từ quá khứ cho đến hôm nay, cho tôi được thấy dấu hiệu, hiện tượng gì đó, để tôi có thể lựa chọn nên phát đại nguyện thành tựu thanh văn hay chánh đẳng giác. Rồi ông chú tâm giác cảnh, lát sau trong tâm ông chợt hiện ra một biển lớn, sóng bủa dữ dội, cả triệu triệu người lặng hụp, chìm nổi, nhấp nhô, chấp chới, kêu gào đầy vẻ thảm não, tuyệt vọng, mà chẳng có ai cứu vớt. Một chiếc thuyền cũng không, một chiếc phao cũng không. Xả thiền, ông rưng rưng nước mắt, cảm thương cho chúng sanh quá. Rồi từ đấy cho đến sáng, cứ ngồi thiền một lát, thì hình ảnh ấy lại hiện ra. Thế là cả ba lần cùng thấy một cảnh giống nhau, ông tự kết luận. Vậy là trong quá khứ, dưới chân một đức chánh đẳng giác nào đó, mình đã có phát nguyện hành trì 30 ba la mật để thành tựu quả vị Phật rồi, không sai. Ghé chùa Xuân Phước, thấy cơ ngơi chùa viện khang trang hơn trước, hội Phật học sinh hoạt đều đặn, thư viện đầy ắp kinh sách. Nườm nượp cư dân Phật tử người Việt Khmer vào ra, tòa soạn tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp đều đặn ra mắt mọi người mỗi tháng hai kỳ, ông vô cùng hoan hỷ. Vì không đúng kỳ bác quan trai, cũng không đúng ngày chủ nhật, nên chỉ gặp được ông Miên, ông Sanh và sư cả Thạnh, những người Việt gốc Miên đang được phân nhiệm trong coi chùa. Sư cả Thạnh cho biết là Sa Di Thiện Luật đã xuất gia tỳ khưu rồi, và ông Hồ Văn Duyên cũng đã xuất gia tỳ khưu, có pháp danh là Huệ Nghiêm, Thitapano. Họ có đến đây thăm chùa, và ai cũng muốn gặp mặt bác sĩ. Mừng quá, ông nói. Tốt quá, thật là tốt quá. Sư cả Thạnh nói tiếp. Các bạn, nhất là ông Ba Lý, cũng thường khuyến khích mọi người, ai xuất gia được thì xuất gia. Nên mới đây ông Phán Long cho hai cô con gái đi tu, một là Tính Bạch, hai là Tính Thanh, hiện đang ở đây. Nghe vậy, ông vui mừng quá, đến rơm rớm nước mắt. Cũng trong ngày hôm ấy, gặp lại Ba Lý, Ba Duyên, Sáu Hoa, họ hàn huyên nhiều chuyện. Sau đó, ông gửi thêm một số bài viết cho Ba Lý, rồi nói, tôi mang danh chủ nhiệm mà không làm được gì, chỉ gửi có mấy bài viết, cái chức ấy anh Ba Lý đảm nhiệm mới đúng. Ba Lý cười. Anh nên nhớ các bài viết của anh bao giờ cũng là bài sườn, không những nói lên cái tinh yếu của giáo pháp mà còn có cả kinh nghiệm tu chứng nữa đấy. Hay là khi nào rảnh, anh viết cho một loạt bài hướng dẫn thiền Samadhi và Vipassana được chăng? Tôi sẽ cố gắng. Sáu Hoa cười. Cái cách nói khiêm tốn của anh chẳng ra dáng ông chủ nhiệm một chút nào cả. Nó không hợp với tôi. Ông nói. Từ rài các bạn chăm lo giúp vậy nhé. Tôi muốn tu thôi. Rồi các bạn với tâm trạng nhẹ nhàng, dễ chịu, ông đến tỉnh Bát Tam Bang, lên núi để hành thiền. Đến chân núi, thấy có một ngôi chùa lớn, ông vào đảnh lễ Phật, đảnh lễ vị sư cả đã được một số cư sĩ quen giới thiệu. Ngài tên là Bodhivayan. Trong lúc hầu chuyện, vị sư cả nhìn ông và quan sát ông một hồi rồi nói: Ông thiện nam người Việt tu tập mà định tuệ gì cũng tốt cả, lại còn giỏi tiếng Pháp, Pali, Miên, Lào nữa. Ông chưa tới mà cái danh thơm A Cha Giảng của ông đã tới đây rồi đó. Ông cúi đầu nhũng nhặn: Chỉ có được chút ít, người ta đồn hơi quá đó thôi, thưa sư cả. Sư cả mỉm cười, rồi bảo một sa di dẫn ông lên lầu, nói rằng: Xá lợi tóc và xá lợi răng của Đức Phật, nghe đầu ông cũng đã từng thấy ở cung trời Đao Lợi. Bây giờ, ông hãy lên đó mà chiêm bái xá lợi Phật và xá lợi chư vị thánh tăng tại nhân gian một lần đi. Trước những tháp thờ xá lợi tôn nghiêm, nạm bạc vàng, châu ngọc lóng lánh, hai tay chắp lại, ông đứng lặng rất lâu, nói thầm trong tâm rằng: Đệ tử xin hết lòng duy trì chánh pháp, nguyện đi theo gốc chân chư Phật quá khứ, thành tựu các công hạnh ba la mật, dẫu cho thịt nát xương tan, cũng sẽ không rời mục đích tối thượng của mình. Rồi ông chìm ngập nhất như trong niềm tâm cảnh ấy. Không biết thời gian trải qua bao lâu, ông giật mình, tự nghĩ: Mình lên đây để chiêm bái xá lợi mà. Thế rồi ông chiêm bái xá lợi một lúc lâu, rồi xuống. Tối hôm đó, có rất đông thiện nam tín nữ đến thăm ông, có lẽ do sư cả Bodhivayan báo tin. Ngài để ông được tự do nói chuyện với mọi người tại Bảo Điện. Có giới thiệu sơ cho ông biết rằng, chùa này lâu lâu có một khóa thiền, một lần 10 ngày hoặc nửa tháng, có một thiền sư đến dạy, số cư sĩ này đều có theo học cả đó. Vì là sơ giao, nên ông không dám nói chuyện gì với họ nhiều, chỉ nói rõ mục đích của mình. Tôi là công chức nhà nước, trong thời gian được nghỉ phép, muốn tìm lên núi vắng để tập thiền vậy thôi. Một cư sĩ nam đã đứng tuổi nói rằng: A Cha Giảng không cần thiết phải khiêm tốn như vậy, sư cả có kể chuyện A Cha Giảng với chúng tôi, mà bạn bè của tôi ở Nam Giang, ở Sung Trang cũng có kể về A Cha Giảng, vậy mấy khi A Cha Giảng đến đây, hãy hướng dẫn cho chúng tôi hành thiền. Thưa, có sư cả ở đây, tôi đâu dám. Sư cả không có dạy thiền. Hạnh của Ngài là lo cho tăng chúng, xây chùa và mọi nhu cầu về đức tin, tín ngưỡng cho thiện nam tín nữ trong vùng. Thế thì đã có vị thiền sư hay đến dạy những khóa thiền rồi, tôi cũng không dám qua mặt. Một người khác nói: Chính vì Ngài thiền sư ấy mà chúng tôi nghi ngờ đó. Chuyện sao vậy? Trong khóa thiền vừa rồi, có một cô tu nữ người Miên hành thiền. Sau khi trình pháp, vị thiền sư tuyên bố cô ấy đã đắc định sơ thiền. Hiện tại cô ấy còn ở tu trên núi. Vậy thì có chuyện chi xảy ra? Người ta tu định thì cũng có thể đắc sơ thiền lắm chứ. Nhưng thấy cô ta cũng thường thường thôi mà, định sơ thiền đâu phải đơn giản. Ông gật đầu, quả vậy cũng không phải dễ dàng gì. Vậy nên chúng tôi mới nhờ A Cha Giảng khảo sát. Ông lắc đầu, việc ấy tôi không làm được. Thấy họ yêu cầu quá, ông từ chối cách khác. Có lẽ tâm định của cô nữ tu cao hơn tôi làm sao dám khảo sát. Tiếc là họ không chịu, nhưng ông nghĩ mình không có tư cách gì xen vào việc tế nhị ấy. Sáng hôm sau, ông kiếm xe đi vào núi một mình, cách chùa chừng 14-15 cây số ngàn. Có một thung lũng, có suối, có cây cỏ, thác đá rất đẹp, rất thanh bình. Lúc lần bước theo con đường vào rừng, thì thấy hai chiếc xe canh nhông đổ khách xuống, chừng 50 người. Hóa ra là thiện nam tín nữ dưới chùa, họ đi tìm ông. Ông nói, quý vị theo tôi làm chi? Có một vị cười, chúng tôi tranh thủ đi chơi dã ngoại và cũng đi tập thiền luôn thể. Ông đáp, tôi rảnh phép được nửa tháng, tìm nơi thanh vắng để tu tỉnh một chút, bây giờ mà đông người như thế này. Ai cha giảng cứ lên rừng, cứ tu ở trển, chúng tôi ở ngoài bìa rừng, phía dưới này, không tạo trở ngại huyên náo ồn ào chi cho ai cha giảng cả. Người khác nói, chúng tôi cũng sẽ dựng lều trại lanh quanh đây để cùng tu tập cho vui mà. Tu hành phải có bạn, phải không bác sĩ kính quý? Người khác nữa, tu thiền trên núi, nhưng a cha giảng cũng phải ăn, phải vậy không nào? Vậy đến giờ ăn, a cha hãy vui chân xuống đây, lúc nào cũng có phần ăn cho a cha cả. Đặc biệt, chúng tôi hân hạnh được thỉnh mời đó. Hóa ra, họ đều là những con người hào sảng, chân tình cả. Ông đành phải nhận lời. Khi mang sách rời chân lên núi, thì có hai ông cư sĩ tuổi khoảng trung niên, trong sắc mặt, trang phục, có vẻ phú gia, mang theo mỗi người một cái đẩy, tình nguyện cùng ông lên núi hành thiền. Rừng sầm uất tĩnh lặng, càng đi sâu vào thì thấy có nhiều hang đá, ông lựa chọn quanh quất, rồi tìm được cho mình một cái hang cạn, vì sâu thì sợ ẩm ướt và rắn rít. Một người cư sĩ dòm xem, rồi phát biểu, trồng nhỏ giúp nhà hàng chuột thế này thì ăn ở sao tiện. Ông tủm tỉm, chuột, nhưng chuột thì nhất định phải hơn gà rồi, phải không? Đã nghe rõ chưa? Gà bao giờ cũng có sẵn lúa ăn, được chủ nuôi cho mập, rồi đến lúc họ cắt cổ lấy tiết, giặt lông, trụng trong nồi nước sôi, xé phai, tiêu muối, rau răm để ăn nhậu. Chuột chẳng có lúa gạo, chẳng ai nuôi, tự tìm lấy cái ăn, chẳng sợ ai giết thịt, lại được tự do tự tại. Thân phận của chúng ta là gà phố thị, gà đồng nội, còn a cha giảng của chúng ta là chuột núi, chuột rừng đó. Câu dí dòn so sánh dí dỏm ấy làm ai cũng phải phì cười. Hai người tìm được một hang đá rộng rãi, họ ở với nhau. Còn ông, ban đầu tưởng chọn cái hang cạn, có ánh sáng, nhưng đi sâu vào ba thước, lại có một cái ngách. Bên trong có cả tấm thạch bàn, có chỗ đặt tượng Phật, chỗ thắp nhang, lại được treo sẵn một bộ xương người. Chắc đây là cơ ngơi của ai, trước đã từng tu tập, quán đề mục tử thi, chọn chỗ tạm cư. Sau khi quét dọn chỗ ở, ông đặt lên tượng Phật, đốt đèn cầy, thắp nhang, tụng kinh Tam Bảo, hồi hướng đến chư thiên thọ thần, sơn thần như thường lệ. Trưa, ông nhịn, chỉ uống nước ngoài suối, rồi hành thiền suốt cả buổi chiều, lặng lẽ đi vào định không trở ngại gì, không cần ra ngoài kinh hành. Tối, ông tập đi vào đi ra các định đề mục đất, đề mục nước, đề mục ánh sáng, đề mục tâm từ, thấy vẫn nhẹ nhàng, thông suốt, thuần thục, không trở ngại gì. Lúc gần sáng, ông niệm hơi thở, trở lại tuệ quán, chắp tay khấn giữa hư không. Đệ tử phát nguyện tu hành bất thối, cho đến khi chứng quả Phật, để giáo hóa chúng sanh thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Lời nguyện vừa dứt, trước ngực ông hiện ra một dần hào quang, sáng như ngọn đèn măng sông, tròn, to, rõ rệt. Trong dần hào quang đó, hiện ra nào núi, nào sông, nào trăng, nào sao, nào người, nào vật, nào cỏ cây, hoa lá, và muôn cầm điểu thú các loại. Phỉ lạc trào dân, rần rần, bay bổng, ông cảm giác chưa có một hạnh phúc nào trên trần gian có thể bằng 1/16 như hạnh phúc mà ông đang chứng nghiệm hôm nay. Tiếng khấu của tiểu sư tử. Sáng ngày, ông thảnh thơi nhẹ nhàng, đi như bước trên đầu cỏ, đến rủ hai ông cư sĩ xuống thăm thiện nam tín nữ. Nhìn sắc mặt ngời ngời của ông, họ thốt lên. Sắc mặt a cha giảng như có hào quang. Có người thực tế hơn. Thế là trưa hôm qua ai cha giảng nhịn ăn, hôm nay phải ăn bù đấy chứ.
Phải vậy,
người khác nói, kéo xuống Nam Giang người ta bảo là chúng tôi đã bỏ đói a cha, có mang tiếng hoang uổng không chơ. Thế là họ dọn cơm cho ông ăn, mỗi người mỗi món, thật không thiếu thứ gì. Ông cười vui,
bà con cho ăn hậu hỷ thịnh soạn quá vậy, cứ xem cái chất lượng những món ăn này, 3 ngày tới chắc tôi không cần ăn mà vẫn còn đầy đủ năng lượng.
Do bị ép quá, nên ông cứ ăn thêm một miếng mãi, nên khá no, phải đi kinh hành non 1 tiếng để tiêu hóa. Buổi chiều, họ chưa cho ông lên rừng, nói là còn dài ngày, phải nói đạo, nói thiền cho họ nghe đã. Thấy họ tha thiết và chân tình quá, ông đành phải ngồi lại. Vậy là dưới các tàn cây mát mẻ, ngay tại bìa rừng, lại hình thành một pháp hội trong hồn nhiên vui vẻ mà cũng đạo dị vô cùng. Ông mở đầu, lời rất từ tốn. Tôi không dám khoe pháp bậc cao nhân, cũng không dám nói quanh với bà con cô bác là tu định thiền cũng như tuệ quán. Bây giờ, đối với tôi nó như hơi thở, như cơm ăn nước uống, nó cần thiết cho sự sống tâm linh của tôi vô cùng. Lâu ngày nó quen rồi, chẳng tài giỏi chi cả. Bây giờ bà con bắt bí tôi, bắt tôi nói đạo, nói thiền, tôi biết nói cái gì, vì trình độ tôi có hạn. Họ lại nhao nhao. A cha giảng lại khiêm tốn nữa rồi. A cha giảng ăn nói sao mà nhún nhường dễ thương đến vậy? Ông tiếp tục. Bây giờ bà con cô bác, thử nói mình tu, mình niệm như thế nào, tâm trú vào đâu, trú như thế nào, bao lâu, rồi nói tiếp nữa cho tôi nghe xem, nơi thân xảy ra cái gì, như tê, ngứa, đau nhức, rần rần, nhẹ lân lân, chớp ánh sáng, hay là mát mẻ cả người như thế nào, cứ kể hết đi, cứ nói hết đi, bạn đạo với nhau dễ ăn dễ nói. Rồi có ai lên cao được chút nữa, vào sâu được chút nữa, thì có an lạc không, an lạc được bao lâu? Có ai ngồi an lạc hoặc trú tâm được 2-3 tiếng không? Cứ nói đi, tôi biết chừng nào thì tôi cũng nói chừng ấy, tôi muốn hỏi về thiền định của bà con cô bác đó. Rồi tuần tự người này kể, rồi kẻ khác kể, ông thấy rõ là chưa đâu vào đâu cả, chưa ai có cái gì cả, chỉ có được 2-3 cái phỉ chung chung. Thế là ông phải giảng cái lộ trình thiền định rất cặn kẽ, rất chi tiết cho hội chúng cư sĩ nghe. Để khuyến khích mọi người, ông kể cái hạnh phúc khi an trú được 2-3 tiếng, đôi khi cả đêm. Chưa nói đến những phước báo vi diệu của thiền định, chỉ cái lợi ích trước mắt của nó là tham lam nóng nảy, nó bớt đi, và lúc nào mình cũng trầm tĩnh, ổn định, để đối nhân xử thế, xử lý mọi công việc, làm ăn, mà ít làm lỗi hoặc không làm lỗi như thế nào. Giảng xong, ông chợt giật mình. Có khoe pháp bậc cao nhân không đó? Có ngã mạn không? Có tự tin quá không? Có đúng chức năng của mình không? Khi tự xét là do mình có tâm với bà con mà thôi, nên ông thở phào nhẹ nhõm. Mọi người có vẻ hoan hỷ, số đông chia tay ra về, chừng 10 người tình nguyện ở lại tu tập nhờ ông hướng dẫn. Thế là chiều tối, ông lên núi, vào hang, đến trưa hôm sau xuống bìa rừng ăn cơm với họ, ở lại ngồi thiền cùng họ, trực tiếp hướng dẫn cho họ. Thoáng đã gần hết phép, ông và 10 cư sĩ trở về chùa, thiện nam tín nữ dây quanh lại. Một lần nữa, họ yêu cầu ông khảo sát giùm cô tu nữ, nói là đã đắc sơ thiền. Ông ngại ngùng, ông hỏi ý sư cả, ngài nói, việc ấy cũng không sao, tôi cho phép. Giả lại, tu Phật, đức tính quan trọng nhất là sự chân thật. Ông nói, việc này quan trọng đây, vậy nhờ sư cả chủ trì. Nhờ ngài mời cho bằng được 4 vị cao tăng trưởng lão có thẩm quyền về thiền định giáo điển Pali, cả vị thiền sư và cô tu nữ,
rồi trước hội chúng, có mặt tất cả chư thiện nam tín nữ, con sẽ phỏng vấn từng câu một. Việc này nên công khai tại Bảo Điện, có Tam Bảo chứng minh. Tối hôm ấy, khoảng 20 giờ tối, cuộc khảo sát được tiến hành như dự định. Vị sư cả cùng 4 vị trưởng lão đồng chủ trì, bên cạnh là vị thiền sư, nhỏ hạ hơn. Cô tu nữ người Miên chừng 36 tuổi đã có mặt, và khoảng vài trăm thiện nam tín nữ tham dự. Sau vài lời giáo từ của sư cả, ông đảnh lễ chư vị trưởng lão, rồi bắt đầu công việc của mình. Ông hướng đến cô tu nữ, mở lời. Đây là do yêu cầu của bà con cô bác, bất đắc dĩ tôi mới mạn phép hỏi cô vài lời, mong cô bỏ lỗi cho tôi. Vậy chúng ta hỏi hay đáp đều phải được y cứ trên sự thật, vì đạo Phật là đạo như thật. Mọi người, sadhu, lành thay. Ông tiếp tục. Hôm nay có mặt vị thiền sư, vậy có phải ngài thiền sư đây đã có tuyên bố cô đắc định sơ thiền? Cô hãy nói sự thật đi, sự thật như thế nào, cô hãy nói như vậy, không ngại ngùng chi cả. Cô tu nữ im lặng, hỏi 3 lần một câu mà cô vẫn không trả lời. Vị thiền sư đỡ lời. Có lẽ trước quá đông người nên cô sợ hãi, không dám nói chăng? Ông tự nghĩ. Vị thiền sư này nói trật rồi, vậy thì đây là chân lý, là sự thật, lợi ích cho nhiều người, ta sẽ không cả nể, không nhân nhượng. Ông cứng rắn đáp. Chư vị trưởng lão hãy chứng minh sự thật cho, con sẽ lần lượt đọc ra đây 3 đoạn kinh Pali, một đoạn nói về 5 quả báo cho người bố thí, 5 quả báo cho người trì giới, 5 quả báo cho người thiền định. Rồi ông đọc 3 đoạn kinh Pali. Một vị trưởng lão lắng nghe kỹ, rồi gật đầu xác nhận. Tôi hiểu, ông đọc Pali 3 đoạn kinh ấy phát âm chưa chuẩn xác lắm, nhưng mà tôi nghe được. Theo đó, đại khái là Đức Phật có dạy rằng, người bố thí có 5 quả báo, mà quả báo thứ 3 là không rụt rè, sợ hãi trước bất cứ đám đông hội chúng nào. Người trì giới cũng có 5 quả báo, mà quả báo thứ 3 cũng y như vậy. Còn người có thiền, có định, có quả báo nhiều hơn vậy nữa, thì không lý gì lại rụt rè, sợ hãi trước đám đông người. Một vị trưởng lão mỉm cười nhẹ. Ngài thiền sư của chúng ta nói sai rồi. Một vị trưởng lão khác nhìn ông bằng tia mắt ấm áp. Ông cư sĩ hoàn toàn nói đúng rồi, hãy tiếp tục. Cả hội trường lại vang râng lên, sadhu, lành thay, đúng rồi, đúng rồi. Thấy cô tu nữ im lặng, ông quay qua vị thiền sư. Thưa ngài, con không có cách chi để cô tu nữ phải mở miệng được, vậy thì phải phiền đến ngài thôi, xin ngài từ bi hỷ xả tha lỗi cho. Câu hỏi của con như thế này, tại sao ngài nhìn nhận cô tu nữ đắc định sơ thiền? Vị thiền sư đáp, vì cô trình pháp với tôi. Cô đã trình pháp như thế nào thưa ngài? Cô nói cô đắc định sơ thiền. Vậy là ngài tin? Vâng, tôi tin. Thế ngài không hỏi kỹ càng, nhập sơ thiền là nhập như thế nào chăng? Tôi không hỏi. Kể cả trạng thái tâm, cảnh như thế nào, ngài cũng không hỏi chăng? Tôi cũng không hỏi. Ông cất giọng lớn. Ngài thiền sư của chúng ta lại sai một lần nữa rồi. Ví như ngài hỏi một đệ tử rằng, con đến chợ Bắc Tam Bang chưa? Người đệ tử đáp, dạ, con đến rồi. Thế là ngài tin, lần sau, ngài lại bảo, con đến ngồi chợ đó, tìm mua cho ta mấy chục thức giải vàng, rồi về ngay nghen. Người đệ tử lúng túng, vì có đến chợ nhưng chưa biết bên trong chợ cái hàng giải nằm chỗ nào. Tại sao vậy? Đến rồi là khác, đến rồi mà có vào trong chợ không lại là khác nữa. Vào trong chợ rồi, nhưng hàng rau cải chỗ này, hàng tạp hóa chỗ kia, hàng giải dốc chỗ nọ lại càng khác hơn thế nữa. Cũng tương tự như vậy, nhập thiền mà không hỏi trong thiền đó như thế nào, để tin chắc thật sự là có nhập thiền chứ. Sao ngài cả tin quá vậy?
Vị thiền sư ngồi nín thinh, ông cũng chưa chịu buông tha.
Đi vào cụ thể một chút nữa là kinh nghiệm của ngài. Định sơ thiền thì có những thiền chi nào phát sanh, rồi thiền chi nào đối trị với thiền cái nào?
Vị thiền sư trả lời bằng Pali, năm thiền chi đối trị năm thiền cái rất rõ ràng. Ông đáp,
ngài thiền sư trả lời đúng, xin chư vị trưởng lão hãy xác nhận cho.
Các ngài gật đầu xác nhận sự thật. Ông hỏi tiếp,
lúc sukha, an lạc phát sanh, ta còn biết các đối tượng bên ngoài chăng?
Sukha nhẹ thì còn biết rõ, sukha mạnh thì biết mơ hồ.
Ông nói, ngài thiền sư lại đúng nữa, xin chư trưởng lão xác nhận sự thật cho.
Các ngài gật đầu xác nhận. Ông hỏi tiếp,
khi nhập định tâm ta như thế nào, còn biết đối tượng bên ngoài chăng?
Cận hành thì còn biết, vào an chỉ định thì không còn biết gì bên ngoài nữa.
Ngài thiền sư trả lời đúng, xin chư vị trưởng lão xác nhận cho một lần nữa.
Các ngài lại gật đầu xác nhận. Ông hỏi tiếp nữa,
nhập định là tâm trú vào một cảnh giới, vậy cảnh giới ấy là ở chỗ nào, trong thân hay ở ngoài thân, thưa ngài thiền sư?
Thiền sư lại im lặng khá lâu và khuôn mặt có vẻ lúng túng.
Đến đây, ông dõng dạc kết luận. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi tối hậu, ai có kinh nghiệm định sơ thiền là gì ấy trả lời được ngay, không ngập ngừng, không do dự. Còn xin mạn phép thưa chư vị trưởng lão để xác quyết sự thật này, có tam bảo chứng minh là cô tu nữ của chúng ta chưa đắc định sơ thiền, mà thầy của cô, ngài thiền sư, cũng chỉ mới đạt sukha trong định sơ thiền mà thôi, chưa vào an chỉ của định sơ thiền được.
Chư vị trưởng lão gật đầu, một vị mỉm cười nhẹ, nói vừa đủ cho ông giảng nghe.
Ông hỏi câu khó, hoặc câu hỏi ấy sai, nếu mà suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, là chưa đắc. Nếu kẻ đã đắc rồi, thấy rồi, thì câu hỏi kia chỉ là trò cười.
Ông giảng hoảng sợ, đệ tử từ rày không dám thế nữa.
Cả hội chúng tán thán, hoan nghênh ông không hết lời. Trong lúc đó, thì ông lặng lẽ quỳ xuống, đảnh lễ chư vị trưởng lão, rồi quay qua đảnh lễ ngài thiền sư, rồi nói rằng,
dẫu đấy là sự thật, nhưng xin ngài hãy xá tội cho con.
Tiếng sadhu lầm thay của hội chúng lại cất lên hoài không dứt.
Khuya đến, ông tự vấn, mình có làm cái chi quá đáng không?
Một hồi rồi ông tự trả lời, sự thật thì nên làm vậy, để lợi ích thực sự cho nhiều người.
Sau đó, ông mỉm cười. Hóa ra, trình bày, kiến giải hoặc tranh luận giáo pháp cũng là một hạnh phúc.
Rồi ông tự cho phép mình được giải đãi, ngủ một giấc, để ngày mai rời bát tam bang.
Nằm bệnh ngôi chùa ở Gò Dưa. Trở lại Nam Giang, làm việc như cũ. Chương trình của ông là thường đến chùa Sùng Phước để giảng pháp và hướng dẫn thiền định cũng như thiền quán cho đạo tràng. Được hơn nửa năm thì hôm kia ông thấy mình đau ruột dữ dội. Quan sát một lát biết là đau ruột thừa. Dùng định lực trấn giữ cơn đau, ông ghé sở một lát rồi đến ngay bệnh viện Phnom Penh. Khám xong, bác sĩ nói,
khúc ruột dư này phải mổ thôi.
Ông gật đầu, đúng vậy.
Ông có ngần ngại gì không?
Không, ruột dư là phần việc của cơ thể, mổ các khúc ruột ấy là phần việc của bác sĩ. Được hay không được, sống hay chết là phần việc của nghiệp,
tôi có can dự chi vào đó được.
Bác sĩ chăm chăm nhìn ông.
Lần đầu tiên tôi nghe một bệnh nhân phát biểu một câu y hệt một hiền triết Hy Lạp.
Ông cười tủm tỉm.
Vô ngã của Phật đó mà.
Vào phòng mổ, trước khi bị gây mê, ông niệm A-ra-ham, A-ra-ham, rồi sau đó không còn biết gì nữa cả.
Mổ xong, họ mang ông sang phòng dưỡng, đến khoảng 15 giờ chiều ông mới tỉnh. Mới tỉnh với hơi thở ra, đi liền với câu niệm A-ra-ham. Tuy nhiên, mắt ông thấy lờ mờ, mà tai thì nghe mơ hồ. Lát sau, ông thấy sáng dần dần, rồi thấp thoáng hai ba bóng người cùng lời hỏi đáp.
Thôi, ông tỉnh rồi đó.
Ông nói cái gì vậy?
Ông nói A-ra-ham, A-ra-ham gì đó.
Ông niệm Phật.
Rồi họ đi ra. Mắt và tai ông lát sau thấy khá hơn một tí. Ông thấy lờ mờ hai người y tá, một cô và một thầy, quan sát ông, rồi một người nói.
Thôi, không có sao đâu, an toàn mạnh khỏe rồi.
Lát sau, cô Diệu dẫn bà bước vào. Bà khóc và than trách ông đủ điều.
Sao đi mổ mà không cho tôi hay, cũng chẳng thèm báo với ai trong nhà một tiếng nữa. Người chi mà vô tâm vô tình, người chi mà coi cái mạng sống như trò chơi.
Ông phì cười, cất giọng khàn khàn.
Khi đau mình không làm chủ được, cái mạng sống mình lại càng không làm chủ được, bà không biết sao hà.
Bà lại nói lẫy.
Tôi không biết. Tôi không biết gì ba cái cao siêu cao siết đó hết.
Ông cười nhẹ, giàn hòa.
Vậy là bà biết rồi đó nghe. Biết mà làm giả bộ không biết.
Cô Diệu nói. Thôi, ba nghỉ đi, nghỉ cho khỏe. Thấy bớt bớt được mấy hôm, sau đó người phát sinh nóng lạnh, bác sĩ vào khám, cho biết là vết thương bị làm mủ, bác sĩ hỏi ý kiến ông.
Mổ lại thì nguy hiểm, nếu không mổ lại thì phải kiếm thuốc tốt khá đắt tiền, có thể uống tiêu mủ được, ông quyết định đi.
Bạn bè tới thăm, họ hứa kiếm thuốc tốt nhờ quen biết các quan lớn Tây. Bà thân cô Diệu lại khóc lóc, nói bán cả gia tài cũng phải chữa trị cho ông. Tuần sau nữa thì vết thương lành mủ, ai cũng bảo là ông có phước báo hộ trì, vì cùng mổ với ông có ba người mà họ đều chết cả. Nửa tháng sau, ông ngồi dậy, nhúc nhích đi lại, nhưng dòm ra ngoài cửa sổ, thấy mờ mờ. Ông tưởng mắt bị gèn hoặc bị bụi, lấy khăn ướt lau, nhưng vẫn thấy lờ mờ như cũ. Ông bạn bác sĩ quen nói,
kỹ thuật gây mê của các y tá đang còn yếu, ông bị mờ mắt là do lãng thuốc mê đó, nghĩa là thuốc mê quá liều lượng.
Ông cười.
Cũng không thể trách y tá được, cái này chúng ta chỉ nên trách nghiệp thôi. Nghiệp đưa ta đến sống ở nơi này, làm việc ở nơi này, cùng chánh báo, y báo, với mọi tương quan trùng trùng với xã hội, với con người. Cái bên ngoài ấy không thể thay đổi được, có thay đổi là thay đổi cách nhìn của mình, thay đổi tâm niệm và tư tưởng của mình thôi.
Ông bạn gật đầu.
Đạo Phật đã cho ông một thái độ sống lạc quan, từ một hoàn cảnh được xem như bi quan nhất.
Ông muốn gieo cấy cho ông bạn một hạt giống giáo pháp, nên mỉm cười.
Lạc quan thì ở bên này, bi quan thì ở bên kia. Nếu nói chính xác, Đạo Phật cho tôi một cái nhìn như thật, không rơi bên này, không rơi bên kia, tạm gọi là trung đạo vậy, thưa ông bạn quý mến.
Ông bạn nhăn mày, cũng nhờ vậy mà sau này, ông bạn đã tìm cách học hỏi, nghiên cứu về Đạo Phật một cách nghiêm túc, kỹ càng. Tháng sau nữa, ông vẫn còn nằm viện, vì bác sĩ cần theo dõi liên tục.
Ông cảm nhận rõ ràng rằng mắt không chỉ mờ mà còn kéo theo cả giảm trí nhớ nữa. Đọc sách trở ngại đã đành, mà hành thiền cũng bị ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên không nản chí, ông vẫn tiếp tục duy trì các thời hành thiền. Cuối cùng, dẫu có tiến bộ nhưng vẫn không kháng khích và vào sâu như trước. Ra viện, ông được phép ở nhà 3 tháng để dưỡng bệnh. Các bạn hữu đạo tràng, hội Phật học đến thăm ông liên tục, từ ngày này sang ngày khác. Đặc biệt, hôm nọ, 2 vị tỳ khưu Thiện Lực và Huệ Nghiêm đồng đến một lúc. Trong tăng tướng y bát trang nghiêm, đẹp, sáng rỡ của cả 2 vị, ông định ngồi dậy đảnh lễ, nhưng họ ngăn lại. A Cha Giảng cứ nằm nghỉ, chúng tôi xuất gia trước, nhưng vẫn là đàn em của A Cha Giảng đó thôi. Ông chắp tay lên. Quý sư đừng nói vậy mà tôi mang tội. Sư Thiện Luật nói dí dòn cho vui. Con rùa trước xa di 3 năm mới tu tỳ khưu. Con thỏ sau, giới tử mới mấy tháng đã tu xa di và tỳ khưu 1 lượt. Quá ra sau trước trước sau cùng đến gặp A Cha Giảng 1 lần. Sau đó, cả 2 vị tỳ khưu tâm sự là đang cố gắng học và tu tập cho tốt để sau này phụ giúp với ông một tay trong việc mang giáo pháp về Việt Nam. Ông lại chắp tay lên lần nữa. Sa đu, lành thay. Thế là sau đó, ông lại biên thư cho ông Hiểu. Cỡ tháng sau thì nhận được thư hồi âm, ông Hiểu bảo là ông đã rất sung sướng khi nghe những dấu hiệu tốt ban đầu. Ông cũng thông báo là ông đã tìm mua được đất, đã gầy dựng được một ngôi chùa tranh tre nứa lá tại một khu rừng rất đẹp, có những gốc cổ thụ tàn lá im mát suốt ngày, rất thuận lợi cho sinh hoạt đạo tràng. Cuối thư, ông Hiểu nói là có vị tỳ khưu nào có thể về trước để tiếp nhận chùa chưa? Ở đây rất cần hình bóng của một vị sư Nam Tông, Tam Y Nhất Bát Trì Bình Khất Thực. Thấy nhiệt tình chính đáng của bạn, ông đích thân đi tìm sư Thiện Luật, trình bày nguyện vọng ở quê nhà, mong sư hoan hỷ hồi hương tiếp nhận ngôi chùa đầu tiên của hệ phái Nguyên Thủy Việt Nam. Sư Thiện Luật ngần ngại. Về luật thì tôi kha khá, nhưng về trình độ kinh giáo thì tôi đang cần phải học hỏi nhiều. Không sao, ông nói. Vừa tu vừa học cũng được, cái cần nhất là hình bóng khất thực, thanh tịnh ở quê nhà. Dù sao, sư xuất gia cũng đã 4 năm, được 1 hạ tỳ khưu rồi, trông đã chững chạc rồi. Sư Huệ Nghiêm thì vừa mới xuất gia, chưa tiện. Dần già tôi sẽ kiếm thêm người về giúp sức. Thế là sau đó, sư Thiện Luật nghe xuôi tai, đồng ý về Sài Gòn tiếp nhận chùa ở Gò Dầu, Thủ Đức. Năm ấy là năm 1938, đã trở thành thời điểm đánh dấu hứa hẹn Phật giáo Theravada từ Campuchia du nhập miền Nam Việt Nam. Duyên cớ xuất